Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Thứ tư tuần rồi là kỷ niệm vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuất gia khi Ngài còn là một thái tử. Ngài đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Thứ tư tới đây, tức là ngày rằm tháng 2 âm lịch, là ngày kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Cho nên ngày mùng 8 và ngày rằm tháng 2 là hai cái ngày lễ kỷ niệm của Đức Thích Ca Mâu Ni mà một người Phật tử cần phải ghi nhớ. Mặc dù chúng ta không có làm cái lễ này long trọng, nhưng mà bổn phận của một người Phật tử thì chúng ta không nên quên cái ngày kỷ niệm đó. Ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã gọi người hầu tên là Sa Nặc thức dậy trong nửa đêm tối, và hai người đã vượt thành để đến dòng sông. Sông gì ai nhớ không? Dòng sông Anoma. Dòng sông Anoma chứ không phải sông Ni Liên nha. Sông Anoma để mà xin để mà cạo bỏ râu tóc. Và khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã cạo bỏ râu tóc rồi, chấp nhận cuộc đời ở trong rừng cầu đạo đó tu tập, thì đã đổi lấy một bộ đồ thô sơ của một người thợ săn, để từ đó Ngài đi vào trong rừng. Ngài tìm những vị đạo sĩ thời đó để mà cùng tu học. Còn dòng sông Ni Liên Thiền, tức là dòng sông mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi đã bị xỉu ở dưới gốc cây, và Ngài đã được một cô thiếu nữ tên là Sujata, tức là cô Tu Sa Đề. Cô là một con gái của một vị trưởng giả ở trong làng. Và khi thấy một vị đạo sĩ té xỉu như vậy thì cô mang sữa đến để cô rót vào trong miệng của vị đạo sĩ. Thì vị đạo sĩ đó đã tỉnh. Và khi tỉnh vậy dậy đó thì mới ý thức được rằng chúng ta không thể hành theo cái con đường hành thân ép xác. Tại vì con đường khổ hạnh đó nó không mang lại cho mình cái lợi ích tu học, mà chúng ta cần phải ăn uống cho đàng hoàng để khỏe mạnh thân tâm. Cho nên Ngài đã chấp nhận thọ thực trở lại và đi xuống dòng sông Ni Liên để tắm. Dòng sông rất là lớn. Bên kia sông là làng của cô Sujata. Bên này sông là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là khu rừng mà ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền. Bây giờ dòng sông cạn rồi, không có nước, nhưng ngày xưa là một dòng sông rất lớn. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đến đó tắm rửa, và mỗi ngày Ngài đều đi ôm bình bát đi khất thực và thọ thực, rồi thì Ngài trở về dưới cây Bồ Đề, Ngài hành thiền. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thọ cái giới xuất gia đó, hay là cái thế giới bát quan trai đó, thì trong đó có để một câu là không ăn phi thời. Thì ngày xưa đó, ăn phi thời đó là không có ăn buổi chiều theo cái hiểu thông thường của mình. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu thêm là ăn phi thời có nghĩa là không ăn ngoài giờ ấn định. Bởi vì mình tu trung đạo, tức là mình biết mình đang ở quốc độ nào, cái hoàn cảnh sức khỏe của mình như thế nào mà chúng ta cần phải thọ thực. Mà mình thọ thực để mà giữ gìn cái thân thể cho mình được khỏe mạnh. Khỏe mạnh để làm gì? Khỏe mạnh để tu, chứ không phải khỏe mạnh để gây. Ai nói khỏe mạnh để gây là lộn rồi đó. Khỏe không? Khỏe mạnh để tu. Tại vì mình muốn tu tiến mà mình không có sức khỏe thì làm sao tu? Mà tu không có sức khỏe để tu tiến thì không có thành tựu. Mà không thành tựu thì không thể giáo hóa. Có phải không? Mà khi ăn là biết rằng đây là món lương dược. Cho nên cái điều quán nguyện thứ tư là xin chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Và vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng con đường hiểu thương để độ đời, xây dựng tăng thân mà mình thọ nhận. Như vậy rõ ràng cái giới thứ 8 bây giờ chúng ta truyền là gì? Không ăn ngoài giờ ấn định. Ví dụ bây giờ mình định nè, một ngày buổi trưa là 11 giờ mình ăn trưa, chiều 5 giờ mình ăn chiều. Nhưng mà nếu mà mình cái giờ người ta ăn á, cái mình nói con mệt quá để tôi đi ngủ cái đã. Rồi lát nữa người ta thức, người ta rửa dọn hay người ta tụng niệm gì đó, cái mình thức mình ăn. Như vậy gọi là không đúng. Mình phải ăn với chúng. Mình sống với chúng mà. Phải không? Chúng là cùng chung mà làm một cái việc. Cho nên mới gọi là đạo lưu đó. Lưu là gì? Lưu là một cái dòng sông nó đi trôi chảy với nhau, cùng với nhau là đi. Cho nên chúng ta thường gọi những bạn đạo với nhau là đạo lưu. Chữ khi mà chúng ta nghe cái chữ lưu là chúng ta thấy được cái chúng ta tưởng tượng được cái dòng nước nó đang chảy với nhau. Nhưng mà nói như vậy rồi chúng ta cũng phải du di cho những người bệnh. Phải không? Trừ trường hợp có bệnh. Tức là những người bệnh là ví dụ như cái bệnh mà căn bản nhất là bệnh tiểu đường. Mà bệnh tiểu đường thì không thể nhịn. Cứ phải 2 tiếng là phải ăn. Ngày hôm qua có một chú Phật tử, hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa. Rồi ngồi nói chuyện hồi cái tới 11 giờ rưỡi rồi. Là bắt đầu mặt mày ổng nó bắt đầu nó lả mồ hôi hết. Cái là ổng lật đật, ổng đi mở bóp ổng ra. Ổng lấy một cái gói sô-cô-la ra, ổng ngậu nhai. Ổng nói xin lỗi thầy. Pháp Hòa nói không, chú cứ dùng tự nhiên. Hả? Nhờ chú có cục sô-cô-la này mà ngồi tiếp chuyện mới nổi nữa. Không? Thành thử ra mình biết khi mà chúng ta có bệnh là chúng ta phải quân bình cái cơ thể của mình. Mình tu là mình phải sáng suốt như vậy. Chứ mình đừng có bị dính là trong giới luật nói là không cho ăn chiều, rồi giờ ai mà tu bát quan trai mà ăn chiều là mình đều cho là sai và mình bài xích, không nên. Và mình phải hiểu rằng bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như các thầy mà bên Nam Tông đó, nguyên thủy đó là người ta giữ làm sao? Đi chân đất phải không? À, đầu thì đầu trần, đi thì đi chân đất, mặt thì hở cánh tay. Rồi bây giờ trời lạnh hiện giờ ở ngoài đường này nè, dám không? Dám đầu đội trời, chân đạp tuyết không? Phải không? Thành thử ra khi các vị đã dù là nguyên thủy rồi, nhưng mà các vị cũng phải biết rằng, các vị cũng đã biết rằng mình ở quốc độ nào thì mình phải hành xử sống theo cái quốc độ đó. Đó là đạo Phật. Và chúng ta biết cái gọi là cái uyển chuyển của đạo Phật. Thấy không? Cho nên mình mới gọi là chuyển pháp luân mà. Chuyển là mình quay nó, không có để nó dừng. Đạo Phật là đạo viên tròn, phương tiện, cứu cánh, bi trí, phước huệ, lúc nào cũng nói cả hai mặt, mà mặt nào cũng cần. Cho nên là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã họ nhận cái chén sữa của cô Tu Sa Đề. Và trong sử là nói lại rằng khi mà các vị khi mà từ bỏ cái pháp khổ hạnh đó, thì năm anh em Ngài Kiều Trần Như cũng coi thường Thái tử Sĩ Đạt Ta lắm. Nói cái vị này không có kiên trì, thành thử đã coi thường và đã tự hứa với lòng rằng cái ông này mà mai mốt ông có tới mình đừng có thèm tiếp ông. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta không có như vậy. Ngài đi nhưng mà Ngài nói rằng tôi sẽ trở lại nếu một ngày nào tôi tìm ra được con đường. Và năm vị là năm người bạn đầu tiên tôi sẽ đến để thăm viếng và trao truyền cái hiểu biết của tôi. Thành tử Sĩ Đạt Ta đã đến sau khi thành đạo. Và khi đến thì năm ngài vị kia ngồi yên chỗ mà tự bảo với nhau, nói với nhau. Cái ông đó ông đến, Gotama đó ông đến. Đừng có thèm tiếp ổng nghe không? Đừng có coi ổng như là không có ở đây vậy đó. Vậy mà cái bước chân ung dung tự tại của Đức Thế Tôn từ từ đi tới. Thì năm ông không ai bảo ai hết, tự động một ông đứng dậy đi kiếm cái thau múc nước rửa chân. Một ông thì đi xả cái khăn cho Đức Thế Tôn lau mặt. Một ông thì đi rót một ly trà. Không phải trà 103 đâu. Tại lúc đó ở trong rừng làm gì có trà 103. Trà sữa thôi. Cho nên là quý vị Phật tử nhớ nha. Thứ tư này chúng ta sẽ làm lễ sám hối tụng giới và kỷ niệm ngài Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Năm ngày mấy tuổi hà? Ai nhớ không? 80 tuổi. Ngài đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi. Và ngài đã nhập Niết Bàn năm ngày 80 tuổi. Tuần rồi Pháp Hòa nhắc rồi, giờ nhắc nữa. Tại vì mình là trung sĩ văn đạo phải không? Trung sĩ văn đạo gì nhớ không? Nhược tồn, nhược vong. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Hạ sĩ văn đạo cười kha khả. Giờ đây là mình ngồi đây mình ăn cơm, chánh niệm, mình tụng kinh, mình đi kinh hành, mình niệm Phật, rồi mình nghe Pháp, mình liêm diêm rồi ha. Cái thì cái người kia họ nói là sao? Trời ơi tôi rầu mấy người quá. Giờ này người ta thế giới người ta văn minh đến cỡ nào rồi mà còn mấy người còn lè phè với một cái áo tràng với một sâu chuỗi đó ha. Đó, hạ sĩ văn đạo, nghe đạo là ta cười mình. Tại sao? Nhưng mà lão tử cũng nói người ta mà không cười là mình mới biết rằng cái đó chưa có đúng. Chính vì cái uyên áo, cái uyên thâm của đạo làm sao kẻ hạ sĩ có thể nghe mà hiểu được. Cho nên họ nghe họ cười là phải thôi. Mà họ cười là mình phải mừng. Tại vì đạo mình uyên thâm. Cho nên họ không thể hiểu được. Đó là lời dạy của lão tử. Khi phân tích về ba loại người: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Người thượng sĩ nghe đạo, hành theo đạo, siêng năng cần hành theo đạo, thượng sĩ. Trung sĩ là người nghe rồi lúc nhớ lúc quên. Mình á. Hỏi Phật sanh ngày nào? Hình như tôi nhớ mài mại. Thì bây giờ xin nhắc lại ha, có phải nhắc lại mấy ngày như vậy đó. Đức Thái tử Siddhartha sinh ra ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, xuất gia mùng 8 tháng 2 âm lịch, thành đạo ngày trăng tròn tháng 12 tức là tháng chạp âm lịch, và nhập Niết Bàn ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. 4 ngày. xuất gia, xin lỗi, đản sinh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Hồi sáng này mình tụng cái phẩm kinh ở trong Đại Bát Niết Bàn, đó là phẩm Di Giáo. Sau này chư tổ đã trích những cái đoạn kinh quan trọng, những cái lời dạy quan trọng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và kết thành một cái bài kinh gọi là Kinh Di Giáo. Cái bài kinh đó là được gom lại, trích lại những cái câu nói, những cái lời dạy của Đức Phật rải rác trong các buổi thuyết pháp mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi gom lại thành một cái bài kinh, làm cái bài kinh rất là căn bản cho một người xuất gia. Những cái kinh căn bản mà một vị xuất gia mới vào chùa cần tu, cần học, trong đó có kinh Bát Đại Nhân Giác, có kinh Di Giáo, có kinh Tứ Thập Nhị Chương, có kinh Thập Thiện. Mà ba cái kinh nãy Pháp Hòa nói đó, Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, Bát Đại Nhân Giác, ba cái quyển kinh đó là vị xuất gia nào vào chùa tu cũng cần học. Mà nhất là cái bản kinh Di Giáo, tại vì kinh Di Giáo là những lời dạy rất cần thiết. Cho nên có vị đã dịch cái kinh đó ra như thế này: những lời dạy vắn tắt của Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn. Có người đã dịch cái chữ, cái bài kinh đó một cách rõ ràng bằng tiếng Việt như vậy: những lời dạy vắn tắt của Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn. Di Giáo là gì? Chữ Di nghĩa là để lại, chữ Giáo nghĩa là lời dạy. Lời dạy của một bậc thầy để lại cho những người đệ tử, chúng ta gọi là Di Giáo. Còn bây giờ mình sống trong đời ít khi nào mình để Di Giáo lắm. Mình để cái gì? Toàn là để Di Chúc không à? Tại sao? Vì mình sợ giành giật, mình sợ có tai nạn xảy ra trong gia đình, thấy không? Cho nên mình lại phải để cái Di Chúc. Chúc là gì? Chúc là cái lời dặn. Di Chúc là những lời dặn cuối cùng để mà để lại cho con cháu. Có nhiều vị hòa thượng trước khi viên tịch cũng để lại một Di Chúc. Nhưng mà trong Di Chúc rất dễ thương: khi tôi mất, xin làm đơn giản, đừng có làm cái gì quá là rườm rà. Nhưng mà cái sự rườm rà hay là cái sự long trọng của một tang lễ của một vị thầy là do các đệ tử tôn kính mà làm thôi. Chứ các vị mà tu hành đến cỡ đó rồi thì các ngài không có màng. Các ngài đã bỏ được cả cuộc đời, cả gia đình, cả sự nghiệp đi tu cho đến từ nhỏ tới già như vậy. Bỏ được hết rồi, có chi cái đám tang mà các ngài không bỏ được. Nhưng mà chúng ta làm cho đàng hoàng, đó là bổn phận của một người học trò. Có phải không? Giống như cha mẹ vậy. Cha mẹ cũng muốn dặn dò con cái là khi cha mẹ mất rồi, cần làm đơn giản nhưng mà trang nghiêm. Cái quan trọng là phải hộ niệm cho cha mẹ. Mình thương cha mẹ đó là mình ngoài cái việc mình tổ chức một cái hình thức tang lễ, nhưng mà cần phải làm lành, bố thí, in kinh, ấn tống, cúng dường, tụng niệm để hồi hướng cho cha mẹ. Thì như vậy là trọn vẹn về hai mặt, hình thức cũng như nội dung. Thì hồi nãy, hồi sáng này chúng ta tụng, chúng ta thấy Đức Phật dạy Ngạ Nang. Nhớ không? Ngạ Nang nêu lên những câu hỏi đó. sau khi Đức Như Lai đi rồi, chúng con cần nương vào đâu để mà làm thầy? Ai nhớ Phật nói câu gì? Ba la đề mộc xóa, tức là gì? Giới luật. Rồi khi Đức Như Lai đi rồi thì chúng con cần phải làm gì để cho người ta tin đây là lời dạy của Đức Như Lai? Đức Phật dạy làm sao? Đầu các cái lời kinh phải để bốn chữ gì? Như thị ngã văn. Chính tôi nghe như vậy. Như thị là như vậy đó, ngã văn là tôi nghe. Còn mình bây giờ á, thường thường ít khi nào mình như thị ngã văn lắm. Phải không? Mình nghe người ta nói lại không à. Đi nói tới nói lui, người ta hỏi bộ chị nghe, nó không, tôi nghe nói lại. Chỉ cái đó chưa chính xác. Mà muốn để cho chính xác đây là lời dạy của Phật thì phải nói làm sao? Tôi nghe như vậy. Hay là như vậy tôi nghe. Cái cách dịch của tiếng Việt thì có nhiều cách lắm, nhưng mà chữ âm, chữ Hán thì bốn chữ thôi. Như thị ngã văn. Còn tiếng Việt thì chúng ta có người thì dịch là như vậy tôi nghe. Hay là có người dịch là tôi nghe như vậy. Có người dịch là chính tôi được nghe. Rồi có người dịch là chính tôi mở ngoặc, A Nan đóng ngoặc, được nghe. Để nói lên ai? Ai là người chính tôi? Rồi chúng ta hiểu liền đó là Ngài A Nan. Thì thông thường á, cái bản kinh Di Giáo là những cái lời dạy rất là thiết thực. Bởi vì lúc đó Đức Thế Tôn sắp mất rồi, sắp đi rồi, cho nên ngày một chút xíu nữa, sáng mai mình tụng cái phẩm kế rồi quý vị thấy. Ngài nhập định rồi, Ngài xuất ra, Ngài hỏi còn gì hỏi nữa không? Rồi, không ai hỏi gì hết, Ngài nhập định rồi, Ngài lại sợ, nghĩa là lo lắng cho đệ tử đến mức như vậy. À, rồi trở ra hỏi các ông còn gì hỏi nữa không? Mà cái câu mở đầu của cái phẩm Ứng Tận Hoàng Nguyên này mở lời: A Nan, hãy chuẩn bị chỗ nằm cho Như Lai, thân thể Như Lai bây giờ mỏi mệt lắm rồi. Cái phẩm kế đó quý vị đọc, quý vị cảm động lắm. Mà không bao giờ mà tụng tới cái phẩm đó mà mình cầm được nước mắt. Cái lúc mà Đức Thế Tôn mà bắt đầu nhắm mắt lại rồi thì lúc đó các đệ tử hô quán lên: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Mặt trời chiếu sáng của thế gian đã tắt liệm. Đọc tới đó cảm động lắm. Thì đó là Pháp Hòa nói một chút xíu về cái chữ, hai chữ Di Giáo. Di là để lại, giáo là những lời dạy. Thí dụ như mình thấy di truyền, người đó có bệnh di truyền. Di là gì? Để lại, truyền là truyền cho người này kia. Ví dụ như cái bệnh gì đó nó có khả năng nó di truyền. Thì cái chữ di này nó nhiều cái nghĩa lắm nha. Mà cái mỗi cách, mỗi chữ nghĩa nó, cái chữ, cái âm thì phát cụm chữ là di, nhưng mà khi viết ra chữ tàu là nó khác, và cái nghĩa nó cũng khác. Ở đây mình chỉ nói một cái nghĩa của chữ di này là để lại thôi. Chữ di có nghĩa, có chữ viết khác nó cũng có nghĩa là dời nữa, dời chỗ. Thấy không? Nó đổi chỗ đi, là di chuyển. Bây giờ mà di này là để lại. Hồi tuần rồi chúng ta có nói đến cái kinh mà Pháp Hòa đang giới thiệu với đại chúng. Ai nhớ kinh gì không? Đại Bảo Tích, ba chữ. Và mình đã giải thích chữ đại rồi phải không? Ai nhớ đại là gì không? Đại là lớn, đại là nhiều, đại là thù thắng. Phải không? Còn huệ á, chữ gì? Đó là đại phải không? Rồi bảo là gì? Bảo là quý báu phải không? Người đời thì có tài sản vật chất là quý báu, nhưng mà người tu mình là cái gì quý? Pháp bảo, phải không? À, còn tích là gì? Tích là chứa, tích là chứa, là gom lại. Cái người đệ tử Phật mà muốn trở thành ra một cái hòn ngọc quý đó, một cái người mà gọi là pháp khí của đạo Phật, là người đó phải gom chứa những giáo pháp ở trong trong người của mình. Và khi mình có giáo pháp rồi á, là tức khắc mình có diệu huệ liền. Có mấy thứ huệ? 4 thứ huệ: tà huệ, ly huệ, thiên huệ, diệu huệ. Mà 3 cái kia là mình không có thực tập, không có tạo cái tà huệ, không có tạo cái ly huệ, không có tạo cái thiên huệ. Cái chữ thiên huệ là huệ của những vị hàng thanh văn nhị thừa. Tức là những cái vị mà tu mà chỉ biết cho mình thôi. Tức là mình sẽ nghĩ tới mình thôi. Mình có cái gì mình cũng bo mình cho mình. Thí dụ vậy đó. Chứ không phải. Nhưng mà các vị nhị thừa là ta nghĩ làm sao? Người ta chưa dám đi ra ngoài độ ai hết. Nhưng mà ở đây á, là cái ý hướng của đại thừa. Tức là cái xe lớn. Là các vị Bồ Tát là vừa tu mà vừa độ. Giống như mình bây giờ vậy đó. Mình không dám xưng mình là Bồ Tát, nhưng mình đang làm cái gì? Mình đang thực hiện Bồ Tát. Tại vì mình đang đi vào cái con đường gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình học cái gì mình biết thì mình đem chia sẻ cho người khác. Nhưng mà nếu mà mình cũng có cái huệ, tức là mình cũng có cái nhìn, cũng có cái hiểu vậy, nhưng mình hiểu lệch một bên. Quý hiểu ý không? Cái đó gọi là thiên huệ. Chữ thiên này là lệch một bên. Thiên lệch đó, mình hay nói thiên lệch. Thì cái chữ thiên là lệch một bên. Thí dụ như bây giờ mình nói là người tu á, là không có được làm việc gì khác hơn là ngoài cái việc ngồi gõ mõ tụng kinh, sống ở trong chùa thôi. Cái đó là cái gì huệ? Thiên huệ. Mà mình quên rằng là cái Bồ Tát là người ta đa hạnh. Chúng sanh cần cái gì là Bồ Tát ứng hiện cái thân và cái hạnh để mà độ, phải không? Cho mình mới có cái câu là thiên thủ thiên nhãn đó. Vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tổng trì. Phải không? Mà cái người mà có tâm từ bi thì không có ngăn ngại cái chuyện hành, cái chuyện gọi là cái pháp là thiên thủ thiên nhãn. Ngàn tay ngàn mắt. Trong Đại Bi Sám Pháp nói sao? Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Cho nên mà nếu mà mình rồi bây giờ cái gì nào mà nhìn thấy trời ơi, sao cái ông thầy đóng tu mà ông có trong chùa không, ông lo gì hết trơn. Cũng là cho nên mình nếu mình bắt cái người này phải theo cái kiểu của mình nghĩ, theo cái kiểu của mình nghĩ là thiên huệ đó. Chẳng hạn như mình nói tu hành là phải khổ hạnh. Bây giờ mấy ông mấy bà tu mà ăn sung sướng quá không phải tu. Ví dụ mình nghĩ như vậy là thiên huệ. Người ta đâu có đòi hỏi đâu, phải không? Nhưng mà ai người ta phát tâm, người ta cúng thì mình dùng, chứ mình đâu có đòi hỏi. Rồi mình nghĩ là trong chùa mình không có được làm cái này, không được làm cái kia, ví dụ vậy. Mà quý vị nhớ là một vị thầy tu, một người tông đạo Phật, nó có ngũ minh, thanh minh, công xảo minh. Công xảo minh tức là làm về cái mà lĩnh vực nghệ thuật. Y phương minh là có những thầy người ta nghiên cứu về thuốc thang, ta mở phòng mạch, ta châm cứu, người ta hút thuốc. Ngũ minh, hôm nào mình sẽ nói cái đó. Mà nếu mình không có thấy được cái đó là mình bị cái thiên huệ này nó làm chủ mình. Mà mình thấy con lệch lạc con bên thôi. Mà mình quên rằng chúng sanh đa khổ, cho nên Bồ Tát đa hạnh. Cho nên cái chữ diệu huệ đó, diệu huệ là cái trí tuệ sao? trí tuệ vi diệu, trí tuệ cùng khắp. Diệu huệ đó là trí tuệ của những vị có quán sát. Diệu huệ rất là khéo, cho nên có thể trừ được tà huệ, ly huệ, thiên huệ, mà luôn luôn sống với cái diệu huệ. Hôm trước mình có nói rồi, bây giờ là mình chỉ nhắc lại đó nha. Mà hình như nãy giờ là hốt dạ hốt nhược tồn nhược vong mà. Lúc nhớ lúc quên. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào kinh. Hôm trước là Pháp Hòa giới thiệu tổng quát của cái kinh gọi là kinh Đại Bảo Tích. Và cái phẩm kinh mà chúng ta sẽ học đây đó là cái phần thứ 30 trong bộ kinh này. Kinh, cái phẩm kinh ở trong cái Đại Bảo Tích này có cái tên là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Tức là một vị Bồ Tát còn nhỏ, đồng nữ mà, thấy không? Một người con gái còn nhỏ tên là Diệu Huệ. Người con gái này mới có 8 tuổi thôi. Cho nên từ đó mình mới biết á, là một vị Bồ Tát có đầy đủ cái phước huệ thì gọi là Bồ Tát Diệu Huệ. Mà có phước á mới được nghe kinh, có huệ mới hiểu được ý kinh. Cho nên mình có phước được học Phật Pháp và hiểu được Phật Pháp, có phải mình là Bồ Tát Diệu Huệ không? Mình là Bồ Tát Diệu Huệ. Mà có nhiều người có phước, có kinh, nhưng mà không có phước để nghe, để hiểu. Cho nên người nào mà nghe được giáo pháp, hiểu được giáo pháp, thì người đó thật là Bồ Tát Diệu Huệ. Không phải ai cũng nghe được. Có đúng không? Thiếu gì? Bây giờ nghĩa là băng người ta in ra mà ta để cùng khắp hết, nghĩa là cho miễn phí, in rất đẹp. Nhưng mà 100 người thì mấy người xin cái dĩa đó về mà nghe? Hiếm lắm, phải không? Có nhiều vị kể Pháp Hòa nghe là được bạn bè biếu, nhưng mà nghĩ thôi vị tình lấy, về để đó không nghe. Nhưng một ngày kia tự nhiên buồn quá, nhớ lại tôi có một cái sắp dĩa gì mà bữa đó anh bạn chị bạn cho biểu về nghe, mà làm biếng nghe, hôm nay buồn quá không có việc gì làm, đâu đem ra thử coi nghe nói gì. Nghe xong cái tỉnh. Hồi sáng này, trước khi ra làm lễ đó, Pháp Hòa nhắc một cái phone của một bác Phật tử gần 80 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa vừa bắt phone lên là mô Phật tu viện Trúc Lâm. Bác hỏi, dạ đây có phải là chùa của thầy Pháp Hòa không? Thì mình nói, dạ Pháp Hòa đây là bác khóc ở trên phone. Thầy ơi, thầy có biết con đi tìm thầy 3 năm rồi không? Bị bác lớn tuổi bác đâu có biết hỏi ai. Bác nói là nghe băng của thầy nói cái chuyện mà tao tình cảnh của người già nó giống con, nghĩa là giống như là y như đúc vậy. Bác nói như vậy mà bác thương, mà bác nói là bác đi tìm cả 3 năm nay rồi. Mà bây giờ bác nói là trời, con bấm đủ số hết mà bây giờ gặp được thầy con không biết hồi nãy con bấm số gì nữa. Nghĩa là cứ là ngồi bấm đủ kiểu hết, mà tình cờ vô tình sao bấm được cái số đó. Thì mình cũng nói như vậy. Thành ra mình mới nói là có, và cũng có nhiều vị đã kể và nghe là không bao giờ nghĩ tới chuyện nghe băng, nhưng mà nhờ bạn bè biếu tặng rồi để đó. Nhưng một ngày kia phước đức nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó thèm muốn nghe. Giống như mình bây giờ vậy đó. Nhiều khi mình có dư rồi, tuần nào cũng nghe mình không cảm thấy thèm, mà chẳng nhiều khi mình cảm thấy nó ngán nữa. Nhưng mà cái người mà người ta năm khi mười họa người ta mới được nghe một lần á, thì người ta nói là sao? Nó ngon. Cho nên cái người đó lúc đó là sao? Pháp hỷ thực. Còn mình bây giờ là pháp ngán thực, tuần nào ổng cũng nhét hết trơn. Từ nào 7 giờ rưỡi ổng cũng nhét hết. Ngán muốn chết mà cũng phải ráng lên ngồi đồng. À. Còn cái người mà người ta mà không có là người ta cảm thấy làm sao? Ta cần nghe. Nhưng mà dĩ nhiên mình nói giờ băng giảng thiếu gì nghe. Nhưng mà cái người ta thích là nghe làm sao? Nghe live, tức là nghe sống. Giống như bây giờ mình coi DVD cũng không cảm thấy thích bằng mình mua cái vé nghe nhạc mà đi vô trong đó ngồi thấy ca sĩ lên trình diễn thì thích hơn. Cho nên cái người mà có phước huệ thì mới đủ đầy đó, thì mới có thể nghe pháp hiểu được. Bây giờ mình đi vào phần kinh nè. Pháp Hòa giới thiệu Diệu Huệ Đồng Nữ rồi ha. Tôi nghe như vậy. Ai nói đó? Ngạ Nang nói. Một thuở Đức Phật ở tại núi Linh Sơn, nơi thành Vương Xá, cùng với 1,250 tỳ kheo, 10,000 Bồ Tát hội họp. Ngài Đạo An đã chia mỗi một phần kinh ra làm 3 phần. Đây là cái chia của Ngài Đạo An. Ngài Đạo An sanh năm 1,312 sau Tây Lịch, và Ngài mất năm 385. Ngài Đạo An soạn ra rất nhiều những cái nghi thức, những cái pháp chế cho một người tu. Và đặc biệt Ngài Đạo An là người đã sáng chế ra cái truyền thống mà gọi chư tăng có chữ thích ở đứng đầu đó. Bây giờ mình thấy nói thích này, thích kia, thích nữ, đó là Ngài Đạo An đặt. Chứ trước kia, trước đó là không có pháp danh, không có chuyện đặt pháp danh. Mình tên gì đi xuất gia vô là kêu thầy tên đó thôi, chứ không có đặt tên, không có đặt pháp danh. Rồi sau này mới có cái truyền thống là đặt pháp danh. Rồi Ngài Đạo An, Ngài mới soạn ra cái những cái pháp chế cho người xuất gia, và Ngài đã đề nghị là chư tăng nên để chữ Thích, lấy họ của Phật Thích Ca đó. Cái chữ Thích đó là nói tắt của chữ Thích Ca, để gọi các thầy, các vị đi xuất gia. Đó là Ngài Đạo An đã đề nghị chuyện đó. Ngài Đạo An ở bên Trung Hoa, Ngài đã chia mỗi một cái phần kinh ra làm 3 phần. Đó là phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông. 3 phần. Giống như bây giờ mà mình tụng kinh á, có mình xin lỗi, mình viết một cái bài văn á, nó có phần mở bài, mở đầu, thân bài và kết luận. Thì kinh của Phật cũng chia làm 3 phần. Chúng ta gọi là phần tự hay là phần duyên khởi. Kế đến là phần chính tông. Thứ ba là lưu thông. Cái phần duyên khởi đó là cái phần mà nói lên cái lý do. Thí dụ bây giờ mình mở cái đầu cái kinh là tôi nghe như vậy, là Ngạ Nan Ngài nói rồi phải không? Thì để cho mình tin rằng cái kinh này là Phật nói. Rồi bắt đầu Ngài mới nói là một thuở là thời gian. Đức Phật là người nói. Ở tại núi Linh Sơn thành Vương Xá là nơi nói. Cùng 1,250 vị tỳ kheo, 10,000 Bồ Tát hội họp, đó là những người có mặt để nghe. Và Ngài Long Thọ gọi cái này là chứng tín tự. Và Ngài đã đưa ra 4 điều. Thuyết thời phương nhân, linh sinh tín cố. 4 chữ. Thuyết thời phương nhân. Thuyết nè. thời nè, phương nè, nhân. Thuyết là Phật nói, Phật đó, Phật là người thuyết. Thời là một thời Đức Phật ở. Chữ thời là thời gian. Một thuở nọ, một lúc nọ. Nhất thời, theo nói theo tiếng Hán là nhất thời. Một lúc nọ. Tại sao không nói ngày tháng? Bởi vì Phật nói kinh ở địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau. Cho nên giờ nói cho nó gọn là một lúc nọ, mà không nói ngày giờ. Bởi vì nhiều khi cũng một bài kinh mà Phật nói nhiều chỗ khác nhau. Thấy không? Thành thử ra đây là cái ý hướng của Ngài Long Thọ. Gọi là thuyết thời phương nhân linh sinh tính cố. Tức là bốn cái điều này làm cho chúng ta tin tưởng. Linh là khiến cho mình sinh ra cái điều tin tưởng. Đây là kinh của Phật nói. Bây giờ thuyết là ai? Là Phật. Phải không? Thời tức là một thuở. Một thuở nọ. Hay là thời gian. Phương là địa phương. Là ở đâu? Núi Linh Sơn, thành Phương Xá. Còn thí dụ như là có khi thì nói là sao? Một thuở nọ Phật ở tại kỳ tu viện, kỳ viên. Đó. Thì cái chỗ nào Phật nói kinh lại là địa phương. Phương này là địa phương. Rồi nhân là ai? 1250 vị tỳ kheo và 10.000 vị Bồ Tát. Ví dụ mình đọc kinh A Di Đà, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại tỳ viên Tịnh Xá với 1250 vị tỳ kheo. Đây là cái phần gọi là thông tự đó, phần tự nè, phần tự đó. Tự tức là phần thông tự. Có khi người ta gọi là biệt tự. Rồi phần kế đến là cái phần chính tông, là bắt đầu vô kinh. Lúc đó ai khởi lên hỏi cái gì đó, rồi cuối cùng mới kết luận. Thấy không? Thầy bây giờ mình đang nói cái phần mở đầu như vậy. Núi Linh Sơn tức là có khi người ta còn gọi là núi Linh Thú. Tại vì cái trên cái đỉnh núi của cái núi đó có cái tảng đá, nó có cái hình giống như con chim thú, cho nên gọi là núi Linh Thú. Và núi Linh Thú này ở ngoài thành Vương Xá một chút. Có thể nói là nó ở dưới chân núi. Cái thành Vương Xá nó ở dưới chân núi của Linh Thú. Và ai mà đi núi Linh Thú rồi đọc cái chỗ này là tự nhiên là mình mường tượng được cái hình ảnh đó. Ở trong thành Vương Xá này có tu viện Trúc Lâm nha. Tu viện Trúc Lâm nằm tại thành Vương Xá đây. Bây giờ cái phần gọi là phần biệt tự. Hồi nãy là cái phần thông tự là gì? Là cái thông lệ kinh nào cũng có giống nhau. Cho nên gọi là thông tự. Duyên khởi là giống nhau hết. Chỗ nào cũng giống nhau vậy. Vậy bây giờ đến cái phần gọi là biệt của nó là ai? Có nhiều khi là do Ngài A Nan hỏi, có khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi, có khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, vân vân. Thì ở đây kinh này là ai hỏi? Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi. Bây giờ con gái vị trưởng giả thành Phương Xá tên là Diệu Huệ, mới được 8 tuổi, diện mạo đoan chánh, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng thiện căn với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Quý vị nghe hiểu đoạn này không? Có một vị con gái của một ông trưởng giả tên là Diệu Huệ, mới được có 8 tuổi thôi. Và trong kinh diễn tả tướng mạo của cô này, diện mạo thì đoan chính, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. Đặc biệt là cô này đã từng thân cận cúng dường, gieo trồng căn lành với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ thân cận. Thân là gì? thân là mình cùng một ý muốn như Phật, một chí hướng như Phật, gọi là thân. Cùng làm một cái việc giống Phật làm, gọi là cận. Bởi vì muốn thì phải làm, mà mình muốn như Phật, mà mình làm như Phật thì gọi là thân cận. Còn nếu mà mình ở gần bên mà mình không muốn giống nhau, mình không làm giống nhau thì có được gọi là thân cận không? Không được. Cho nên thí dụ bây giờ mình là Phật tử đây nè, mình gọi là cận sự nam đúng không? Cận sự nữ, tức là những người gần gũi, thân cận Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà có thể là mình chỉ có thân mà mình không cận, hoặc giả là mình chỉ có cái hình tướng thân cận mà chẳng gì gọi là thân cận. Tại vì mình đi vào đó nhưng mà mình không có cùng một cái hướng, và mình cũng không làm giống. Bây giờ mình muốn giống Phật, mình muốn được gọi là tư dung, mình muốn được có cái tướng gọi là trang nghiêm như là cái cô này nè, là diện mạo đoan chánh, tư dung xinh đẹp, đầy đủ các tướng, ai thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, thì chúng ta cần phải làm gì? Cũng phải tu và làm giống Phật. Nói như Phật nói, nghĩ như Phật nghĩ, làm như Phật làm. Cái đó mới được gọi là thân cận. Còn cái chữ cúng dường là gì? Không phải chỉ có cái chuyện là mình đem tới ly trà, ly nước, hay là bưng dĩa trái cây lên cúng Phật, hay bưng cây nhang, cây đèn. Đó chưa đủ. Mà cái cúng dường đây đó, có nghĩa là mình phải hành theo cái giáo pháp. Cho nên mình người ta thường nói là sao? Cái pháp cúng dường tối thượng cho chư Phật là làm theo lời Phật dạy. Cho nên quý vị nhớ không? Cái bài cúng hương nè. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật. Tôn pháp chư Bồ Tát. Rồi gì nữa? Vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự. Mình tác Phật sự là mình phải xứng, mình phải tương hợp với lại thân khẩu ý của chư Phật. Mình phải làm giống như vậy đó thì mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Được như vậy mình mới phổ huân cho chúng sanh. Làm mình phải huân, mình mới làm được cái chuyện gọi là độ chúng sanh rộng khắp. Mình phải xứng tánh tác Phật sự. Cho nên cúng dường đây đó là mình phải nỗ lực, mình tu tập, thì gọi là cúng dường. Cho nên cái chữ thân cận cúng dường không cái nghĩa đơn giản là ở chùa tối ngày sáng đêm gọi là thân cận. Nghĩa đó đơn giản lắm. Mà chúng ta phải làm như Phật. Phật muốn độ sanh, mình cũng phải muốn độ sanh. Phật muốn hoằng dương chánh pháp, mình cũng phải hoằng dương chánh pháp. Mình muốn như vậy, mình phải muốn như Phật gọi là thân. Muốn thì phải làm. Muốn cửa thiền môn nghiêm tịnh mà không nhường nhịn nhau, còn sao nghiêm tịnh nổi. Muốn tứ chúng an hòa mà cứ người này có dưới nhà bếp thì người kia đi lên phòng, thì làm sao mà tứ chúng an hòa được. Rồi mình muốn thí chủ tấn tam đa là đa phước, đa lộc, đa thọ, đàn, na, tăng, ngũ, phúc. Ngày nào mình cũng lên mình nói mình muốn hết á. Nhưng mà mình không có làm. Cái đó là thân mà chưa cận. Bằng chứng là khi Đức Phật đi thuyết pháp về, các vị thầy đua nhau ra mà đón. Rồi trong đó có cái bà Tỳ Kheo Ni Tinh Liên Hoa Sắc, mà chứng thần thông là ngang hàng với Ngài Mục Kiền Liên đó nha. Bên nam là thần thông đệ nhất là Ngài Mục Kiền Liên, mà bên nữ là thần thông đệ nhất là bà Liên Hoa Sắc. Cũng dành với người ta lên đón Phật trước để lấy điểm. Phật nói không đâu, bà không có gần tôi đâu. Mà cái người mà gần tôi đó là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài không có xuống đón tôi, nhưng mà Ngài đang ngồi trên kia kìa. Ngài đang ngồi thiền đó. Bởi vì Đức Thư Lai là người luôn luôn sống trong thiền định, trong an nhiên, trong tĩnh lặng. Mà người đệ tử đó đã sống an nhiên trong tĩnh lặng, trong an vui, không cần đón Như Lai, nhưng mà ngồi sát bên Như Lai. Tu Bồ Đề là người đã đi đón Như Lai đầu tiên trước. Còn các vị không phải. Quý vị có hiểu ý được cái chỗ đó không? Cho nên hai cái chữ mà thân cận cúng dường đó không phải dễ, không phải hiểu đơn giản như mình hiểu. Đứng sát bên này, đưa này đưa kia, không phải. Cái đó được nhưng mà hình tướng thôi. Cũng cần nhưng mà chưa thâm sâu. Ở đây mình phải hiểu thâm sâu là thân sao mà cận sao mà cúng dường sao. Đây cái câu kế đây nè. Thân cận cúng dường mà phải gieo trồng thiện căn nữa chứ. Mình không gieo trồng thì làm gì mà có sinh cái quả tốt được. Phải không? Muốn có quả mà không gieo. Giống như bây giờ muốn ăn trái mà cứ ngồi chờ. Và cái kiểu của mình là thích hưởng quả mà không thích trồng hột. Còn các vị Bồ Tát người ta khác lắm à. Người ta làm gì? Người ta trồng, người ta phân bón, vì người ta biết chắc rằng cái gì người ta trồng là nó ra cái quả đó. Còn mình bây giờ hốt giác hốt mê. Lúc tỉnh thì mình có nói phải trồng, nhưng mà lúc mê khỏi trồng. Cho nên Bồ Tát với chúng sanh là nó khác vậy. Bây giờ ở đây, khi mà cái người mà đã được cái thân cận cúng dường như vậy, quý vị thấy cái người đó thân tướng đẹp không? Đẹp lắm. Là vì cái người đó hiểu lời Phật dạy, hiểu lời tổ dạy, hiểu cái lời của thầy nói, cho nên làm đúng như ý muốn của thầy, của Phật, của tổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Mình đã để cái chữ gọi là tùy hỷ, là người ta tùy nhiêu mình phải hỷ nấy. Đó nó là tùy hỷ mà. Là người ta tùy cái khả năng người ta cúng, và mình phải tùy theo đó mà mình vui. Mình đã nói tùy hỷ mà người ta đưa hai một cái là bắt đầu mình đổi sắc rồi đó. Mình nghĩ là cái chữ tùy hỷ của mình là phải, người ta phải nghĩa là nghĩa sao sang chút chứ. Nhưng không được. Mình nói như vậy là mình phải làm đúng vậy. Đó là thân cận. Mình muốn tùy hỷ là mình phải làm cái tùy hỷ của mình. Cho nên tuyệt đối. Còn trừ khi nào mình nói ở cái đó 5 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 10 đồng gì đó rồi thì người ta trả đúng. Mà đã nói tùy hỷ là người ta đưa là sao mình chịu. Hồi đó có một cái Pháp Hòa có một cái chú Phật tử, chú vui lắm chứ này. Thầy cái này tùy, mình cho tùy hỷ. Nhưng mà mình nói là tùy hỷ nhưng mà ít nhất 10 đồng. Thí dụ cho thỉnh cuốn sách vậy đó, tùy hỷ nhưng ít nhất phải 10 đồng rồi nữa không. Tùy hỷ là người ta muốn cúng nhiều người ta cúng. Còn thí dụ mình thấy là cái cuốn này mình đã in giá nó 10 đồng mà mình không có cần phải làm lời, mình chỉ xin lại cái tiền vốn, phải không? Thì mình để là giá ủng hộ 10 đồng. Giống như mình in những cái cuốn Giấc Mơ Đòi Mộng hay là 10 Vị Đệ Tử, không có lời. Nghĩa là in giá bao nhiêu là mình cho thỉnh là bao nhiêu, để rồi mình có tiếp tục cái ngân quỹ mình in những sách khác thôi. Chứ mình không có cần và mà gọi là mình không có làm lời trên cái quyển sách đó. Cái mục đích của mình là muốn phổ biến, khuyến khích người ta đọc. Cho nên in bao nhiêu là mình xin cái vốn lại, để rồi mình có mình tiếp tục. Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình nói là mình làm pháp thí. Cho nên bây giờ mà mình làm pháp thí mà người ta nghĩa là đến người ta lấy là mình phải vui. Vì giống như bây giờ mình nói là mình mỗi chủ nhật là mình cúng dường cơm cho đại chúng chứ gì. Là người ta tới là mình vui vẻ thôi. Mà Pháp Hòa đã nói hoài khỏi chừa cho thầy. Cứ thiếu là cứ lấy ra cho Phật tử người ta no. Người ta hoan hỷ, mình cũng hoan hỷ. Đó, cái đó gọi là thân cận đó. Quý vị thân như thầy mà chẳng cận thầy. Đó là biết thầy muốn vậy mà không làm theo vậy thì chưa là thân cận. Mình cứ việc làm cái thân cận cúng dường. Cúng dường là mình đã nói là cúng dường là cung dưỡng, phải không? Cung cấp dưỡng nuôi. Cho nên chữ cúng dường nó có hai mặt nha. Về cái mặt hình thức là mình mang lên mình cúng, nhưng mà về cái mặt tâm linh là mình phải hành theo giáo pháp cúng dường. Bây giờ cúng dường à, bây giờ nói về cái cô này xong rồi phải không? Bây giờ bắt đầu vô phần chính tông nè. Hồi nãy là cái gì? Cái phần duyên khởi thôi, phải không? Bây giờ phần chính tông nè. Đến trước Như Lai đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay đọc kệ. Cô này đến trước Phật. Mà cái truyền thống của Ấn Độ là mình kính ai đó, là mình đến mình đảnh lễ, xong rồi mình đi nhiễu. Đi nhiễu tức là mình đi xung quanh. Cho nên cái danh từ trong chùa hay kêu là nhiễu Phật. Nhiễu Phật tức là mình đi xung quanh Phật. Hay là nhiễu tháp tức là mình ra mình lễ cái tháp Xá Lợi, hay là tháp của chư tổ. Xong mình lễ xong rồi mình đi nhiễu tháp ba vòng, thấy không? Gọi là nhiễu tháp. Chữ nhiễu là mình đi vòng vòng, đi ba vòng, bảy vòng tùy theo mình. Thì quỳ đó, ngày xưa là người ta hai cái đầu gối người ta quỳ xuống. Cái hai cái đầu gối mà quỳ xuống kêu là trường quỳ. Còn quỳ theo kiểu mà một chân cao, một chân thấp á, quý vị, tức là một, quý vị nhớ không? Một cái gối xuống đất rồi gối đưa lên, kiểu như là trong triều đình mà họ hay cái đó gọi là hồ quỳ. À. Bây giờ đảnh lễ và đi nhiễu để làm gì? Để tỏ lòng cung kính. Đức Phật, à, cô này cổ mới nói như thế này, à, cổ đọc kệ nha. Đến trước Như Lai đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay đọc kệ. Đọc kệ tức là một cái bài kệ tán dương Đức Phật như thế này. Bậc chính giác vô thượng là đèn chiếu thế gian, các hạnh tu Bồ Tát xin nguyện nghe con hỏi. Hai câu đầu là khen Phật. Khen Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bậc chánh giác vô thượng là đèn chiếu thế gian. Đức Phật là một ngọn đèn chiếu của thế gian. Khen Phật xong rồi bây giờ mới nói lên cái ý hướng của mình là các hạnh tu Bồ Tát, tức là các cái hạnh của một vị Bồ Tát cần tu. Con muốn hỏi cái chuyện đó đó, xin nguyện nghe con hỏi. Giống như mình bây giờ vậy đó, mỗi khi mình lên mình gặp Phật, chắp tay trang nghiêm, mình phải ca ngợi Phật một cái, phải không? Mình nhiều bài kệ ca ngợi Phật lắm. Ví dụ cái bài mà căn bản nhất là xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Rồi mình khen Phật ở gì? À, mình khen Phật là cái bài gì? Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Thấy tướng hảo của Phật, con cầu cho chúng sanh, gọi là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu được cái thân như Phật, chứng được cái pháp vô tướng. Mình nhiều bài khen Phật lắm, phải không? Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Khen vậy đó. Phật bảo sáng vô cùng, phước điền hạt tốt đã đơm bông, sáng rực đỉnh linh phong, trên trán phong hào quang rực rỡ, chiếu soi mọi nẻo hôn mông. Long hoa hội lớn nguyện tương phùng. Mình nói với Phật, giờ con là xa Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, nhưng mà con vẫn còn có một cơ hội là con nguyện tương phùng với hội long hoa của Phật Di Lặc. Long hoa hội lớn nguyện tương phùng để tiếp nối pháp chánh tông. Ghê gớm vậy đó. Nhưng mà không chịu thân cận cúng dường. Cho nên đi nhiễu và để tỏ lòng tôn kính. Và cô này cổ đã nói lên như vậy. Bây giờ Phật mới trả lời cô nè. Đức Phật bảo Diệu Huệ, con nay cứ hỏi, ta sẽ giải đáp mọi điều để trừ lưỡi nghi. Diệu Huệ đồng nữ đến khen Phật và muốn nói là con có những cái câu hỏi về những cái hạnh tu của một vị Bồ Tát. Bây giờ con muốn hỏi. Phật nói được rồi, con cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp mọi lưới nghi. Ở trong này dùng cái từ lưới nghi rất là hay. Bởi vì quý vị tưởng tượng được cái lưới không? Con cá mà khi mà nó rớt vô cái lưới rồi á, thì nó làm sao? Nó giãy giụa, nó quằn quại, nó khó chịu vô cùng. Tại vì nó biết nó rơi vào cái lưới rồi. Mình cũng vậy. Cái người mà họ lọt vào cái điều nghi đó, người đó sống không thoải mái. Cái người mà có nhiều khi cái nghi của mình nó chẳng ăn thua gì với mình. Thí dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Mình nghe bạn của mình nói tôi mới mất 500. Đâu không phải mình mất, người kia nói cho mình nghe. Bắt đầu mình nói tôi nghi cái anh đó. Là mình đã rọt vô cái lưới nghi rồi. Mà khi mình gặp cái người đó rồi là mình không mất, nhưng mình vẫn khó chịu vô cùng. Là tại vì sao biết không? Kể từ giờ phút đó mình đề cao cảnh giác với cái người đó. Mình gặp người đó đâu cái mình để cái tay mình vô cái túi tiền mình mình dính liền một cái, mình sợ người đó tới gần. Cho nên cái người mà lọt vô cái nghi ngờ thì nó giống như lọt vô cái lưới vậy. Nó giãy giụa, nó khó chịu vô cùng. Mà nhiều khi không phải của mình mà mình cứ nghi. Nhưng mà mình biết rằng á, cái nghi là nó chướng ngại cái đạo. Cho nên ở trong cái bài kinh và cái bài sám mà hôm trước mình có học đó, nhớ không? Sám gì? Cái sám nó gọi là sám quy mạng đó. Trong đó có làm sao? Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Phá võng nghi. Võng là cái lưới. Mình phải kiến pháp tràng, tức là dựng cái tràng pháp lên. Kiến pháp tràng ư xứ xứ là dựng cái điều chánh tính, phá đi những điều nghi ngờ. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Chừng đó mình mới có đủ khả năng hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Hàng phục các loài ma. Thiệu long tức là làm sống dậy, làm mạnh lên cái ngôi tam bảo. Hai cái câu đó có người dịch gọn thành một câu bằng tiếng Việt: lập đạo tràng hiển chân phá vọng, giúp người tu vượt khỏi lưới nghi. Cho mình mà cái người mà ở trong cái lưới nghi thì khó chịu lắm. Mà khi mà mình nghi rồi là nó chướng ngại mình vô cùng. Giờ thí dụ như hồi nãy Pháp Hòa mới tới ngồi chơi với quý vị, mà đứng dậy cái quý vị mất cái cà rá dây chuyền gì đó là mình nói trời ơi, nãy mới tới ngồi chơi mà giờ mất tiêu cái này rồi, tôi nghi quá. Cái là tự nhiên lần sau Pháp Hòa tới cái quý vị không thoải mái với Pháp Hòa nữa. Mà Pháp Hòa cứ vô tư. Rồi mai mốt cái nghe tới hồi mà phát giác ra là người kia nghi mình, cái bắt đầu mình sao? Mình thủ trở lại, cái mình gặp người kia cái mình cũng không thoải mái. Cho nên mình bị mất cái dây thần thông gọi là thần túc thông. Thần túc là qua lại với nhau cách tự tại. Mà cái người mà có nghi rồi là không còn qua lại một cách tự tại nữa. Nhiều khi còn chặt đứt luôn nữa. Khóa sổ, bôi số phone, bấm điện thoại ra, bấm delete cái số phone, không muốn để nữa. Bây giờ Phật mới nói hỏi đi, ta sẽ vì con mà nói. Bây giờ Diệu Huệ ở trước Phật dùng kệ hỏi, làm sao được đoan chính? Cô này 8 tuổi mà thơ văn dữ quá. Hỏi Phật, ca ngợi Phật cũng bằng kệ, mà bây giờ hỏi Phật 10 câu hỏi mà cổ cũng gom thành bài kệ nữa. Đây bài kệ hỏi của cổ nè. Làm sao được đoan chính, được thân đủ phú quý, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan? Làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh, trên hoa sen nghìn cánh được phụng kính chư Phật? Làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi lễ kính chư Như Lai? Làm sao được vô oán, lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, vĩnh viễn rời ma nghiệp? Làm sao lúc mạng chung được thấy hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại bi vô thượng xin nguyện vì con nói. Quý vị nghe những câu hỏi của cổ không? Thí dụ như là làm sao được đoan chánh nè, làm sao mà được phú quý nè, lại do nhân duyên nào quyến thuộc không lìa tan. Nội nghe ba câu này là mình thấy mình vô rồi, vô khớp mình rồi. Mình muốn đẹp nè, mình muốn giàu nè, mình muốn gia đình mình luôn luôn sum họp nè, thấy không? Cô, cái cô này tâm lý lắm, bởi chú gọi là diệu huệ chứ, là cái người có trí tuệ quán sát, biết chúng sanh thích cái gì, muốn cái gì. Mà cô hỏi vậy cái mình nói trời đất ơi, cái này thế gian thấy mồ đi, không? Còn ham đẹp, còn ham giàu, còn ham có gia đình sum họp, mà cái gì mà là xuất thế gian mà gọi là Bồ Tát ấy. Vậy mà Phật nói hồi vô thành Bồ Tát đạo hết. Cho nên ở đây mới nói là ông cái Bồ Tát khéo hỏi, cho nên Phật mới khéo đáp. Quý vị nghe kinh hỏi mà, trong kinh hay nhắc câu đó, ông thật là khéo hỏi, hay lắm. Cho quý mình mà bơi được cái trong cái biển Phật Pháp rồi là không có cái gì mà làm cho mình lui sụp nữa hết. Từng lời, từng ý của kinh, nó tác động ở trong trái tâm, cái tâm của mình. Vậy mà không chịu tu còn làm gì nữa giờ? Rồi những cái khác mới nói là làm sao thấy tự thân sẽ được nơi hóa sinh. Mình đâu có muốn thọ sinh phải không? Mình đâu có muốn thọ thai để mà sinh nữa. Mình muốn cái gì? Muốn hóa sinh. Hóa sinh là hóa sinh ở đâu? Nguyện sanh về chính phẩm sen, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng miên trường, thì là thấy Phật Tây Phương rước liền. Mình nguyện vậy đó. Rồi bây giờ thích cái gì nữa? Thích phụng kính chư Phật. Thích không? Ta Bồ Tát này diệu huệ thiệt chứ. Biết mình thích cái gì là nó hỏi hết à. Làm sao để chứng được tự tại thắng thần thông, đi khắp vô lượng cõi mà lễ kính chư Như Lai. Thích không? Cũng thích luôn. Làm sao được vô oán, được không? Thích không? Thích, sống không ai oán mình hết, được không? Thích. Là lời nói được người tin. Thích không? Cũng thích. Trừ sạch các pháp chướng. Thích không? Cũng thích. Bởi mà vậy mà không chịu làm thích. Thích đủ thứ mà không chịu làm thích. Vĩnh viễn rời ma nghiệp, làm sao lúc mạng chung được thấy hết thải Phật. Chịu không? Chịu sống tùm lum kiểu hết, nhưng mà con sống sao sống, miễn mai mốt con chết con thấy Phật là con ok rồi. Cho nên hồi xưa quý thầy hay chọc này, cái có câu mình tụng á, nên là vì thân tâm không phiền não, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập gì nữa, pháp Phật diệm màu. Quý thầy chọc, quý thầy nói hằng ngày ăn chơi, hằng ngày ăn chơi tu tập, miễn sao ra khỏi luân hồi. Thấy được hết thảy Phật, nghe thấy pháp thanh tịnh, không còn chịu khổ não, đấng đại từ đại bi xin nguyện vì con nói. Phật trả lời sao? Tối nay mình sẽ biết. Bây giờ là phim tới đây hết tập. Hẹn quý vị. Rồi bây giờ khi mà hỏi vậy thì Đức Phật nói vậy nè. Đây, cái câu này hay lắm nha. Bây giờ Đức Phật bảo Diệu Huệ, lành thai, thực khéo hỏi, nghĩa thâm diệu, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ vì con mà nói. Tối nay mình sẽ nói cái đoạn này. Cái này là hàng quảng cáo. Thôi xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình hết giờ, mình xin hồi hướng. Tại vì Pháp Hòa có hẹn với một gia đình của một bác này đang bị bệnh nặng, và bác sĩ nói là có thể mất trong bất cứ giờ phút nào. Và gia đình ở tận Red Deer và đã đưa ông lên trên Ái Minh Tinh này để trị bệnh. Và hồi sáng hôm qua gia đình có gọi lên và muốn mời Pháp Hòa vô để thăm ông và cầu nguyện trong chút xíu. Thì Pháp Hòa có hứa là hôm nay chiều 4 giờ Pháp Hòa sẽ vào để thăm ông. Rồi Pháp Hòa cũng có dặn hờ một câu là nếu trước 4 giờ mà bất cứ giờ phút nào mà ông mất thì gọi liền lên chùa để Pháp Hòa lên. Nhưng mà tới giờ phút này chưa nghe thì có nghĩa là ông còn, thì Pháp Hòa sẽ lên đó để thăm gia đình, để cầu nguyện trong chút xíu. Dạ, thì đại chúng ai có công việc thì làm, còn ai không có việc thì xin chuẩn bị để lên công phu chiều. Và Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị tối nay 7:30 sẽ làm lễ sám hối dược sư, và 8:00 chúng ta nghe tiếp kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Phạm môn xin huyền hồng ân nghĩa xin huyền đền, phiền não xin huyền đoàn hòa Phật xin chứng nên.